Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2014. Bữa nay mình học tiếp kinh Phủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ mình qua tiếp trang 278 đoạn cuối. Thì trước là ông Phú Lâu Na ông hỏi Đức Phật, bây giờ tới đoạn ông A Nan sẽ thắc mắc trở lại. Từ đây trở xuống là phen thứ ba của ông A Nan nghi pháp nhân duyên. Phen thứ nhất Phật hiện cái tánh thấy siêu tỉnh, thì ông nghi Phật nói cái tánh thấy chẳng do nhân duyên, tức là cái tánh thấy đó là vốn là nó có chứ không phải là vì nhân duyên mà nó có được. Qua phen thứ hai Phật viên chương bảy lớn, tức là bảy cái đại, thì ông nghi Phật nói vạn pháp cũng chẳng do nhân duyên. Vạn pháp tức là bảy cái đại nó tạo thành cái thế giới vũ trụ của mình á. Vì nói như vậy ông cũng nghĩ là nó cũng chẳng do nhân duyên, mà nó do bảy cái đại nó làm ra thôi. Đến đây phen thứ ba, ông nghĩ sự chứng quả thành đạo chẳng thuộc về nhân duyên nữa. Mà quý vị nhớ là cái nhân quả là cái lý thuyết căn bản của Đạo Phật. Mà nếu bây giờ mà ông không tin như vậy thì nó khó, nó sai rồi. Thì bây giờ phải làm sao? Quý vị đã hiểu nó sai rồi, nhưng mà bây giờ phải chứng minh cho ông thấy là nó sai. Có quả không nhân thiệt dễ nghi lắm, nên trong ý ông nay đã rõ Phật bỏ nhân duyên đã lâu, mà làm sao trong lời của Phật vẫn còn nói nhân duyên, đã nói nhân duyên mà lại còn nói còn gì phải đợi tu chứng, nên ông mới khởi ra lời hỏi như dưới đây. Tức là trong cái phần kinh văn đó, thì quý vị thấy là nó khác chút xíu. Cái phần này là hầu hết các thầy ngày xưa đó, các ông ấy giảng rồi các ông ấy lại giải thêm cái ý của các ông ấy, thành ra thấy nó dài hơn là cái phần kinh văn, tức là phần chữ như Hán ở trên. Tức là trước kia ông nghi về tánh tướng, còn đây là ông nghi về nhân quả. Ông A Nan nhân lời nói của Phật mà chấp nhân duyên. Khi ấy ông A Nan đứng dậy lễ Phật rồi bạch rằng: Thấy tôn, hiện mới nói ba duyên dứt, ba nhân chẳng sanh. Thế thì có nhân có duyên rõ ràng, vậy sao trước kia Thế Tôn lại quyết bỏ nhân duyên là nghĩa chi? Và lại nhân duyên là cái cửa của chúng tôi nhận đạo, và là cái chỗ của chúng tôi phát ngộ thiệt có lợi ích. Chẳng những chúng tôi là bậc thiểu niên, thinh văn, thiểu niên tức là thiếu niên, thinh văn, hữu học mà thôi. Ngay đến các vị trưởng lão ở trong hội này như ông Mục Quyền Liêm, ông Xá Lợi Phất và ông Tu Bồ Đề, nhờ nghe Phật nói nhân duyên mà phát tâm khai ngộ thành bậc vô lậu nữa. Nay Phật nói Bồ Đề chẳng ỷ lại vào nhân duyên, thì bọn ngoại đạo là Câu Xá Ly ở thành Vương Xá kia, nói sau 8 vạn kiếp tự nhiên sẽ thành đạo. Câu ấy chẳng lẽ là nghĩa thứ nhất, để nhất nghĩa đấy hay sao? Tôi thiệt mê muội xin Phật khai pháp. Để nhất nghĩa đó, để nhất nghĩa tức là cái chân lý. Chân lý chẳng có gì cả. Thành ra quý vị nhớ ngày xưa, mà lúc mà ông vua Lương Võ Đế đó hỏi Bồ Đạt Ma đó, thế nào là để nhất nghĩa đấy? Quý vị nhớ câu hỏi đó. Thì cũng vậy, để nhất nghĩa đấy, câu ấy chẳng lẽ là cái để nhất nghĩa đấy, tức là câu đó, nói tự nhiên sẽ thành đạo thôi, chứ không có nhân duyên nữa. Là vì ở đấy ông nói đến ngoại đạo là bọn Câu Xá Ly. Câu Xá Ly tức là những triết gia của người Ấn Độ đó. Thì mình ngày xưa mình biết có những cái ông đạo hoặc những cái triết gia người ta lý luận như vậy. Thì đám Câu Xá Ly này họ lý luận là tự nhiên, mình không cần tu chứng gì hết đó. Cứ việc lâu ngày rồi tự nhiên qua nhiều đời nhiều kiếp rồi mình sẽ tự nhiên mình sẽ giải thoát, sẽ thành chứng quả về thôi à. Chứ không cần gì hết. Bởi vì lúc đầu thì nó ít, rồi lâu sau nó giống như bây giờ con ít, từ nhỏ mình tới lớn lên mình chưa có răng, mình không ăn cơm được, rồi sau mình ăn cơm được thì mình gì đó, thành ra nó cứ dần nó lên. Mà một sinh vật, một người đó mà tu nhiều đời nhiều kiếp thì người ta sẽ tự dưng người ta thành thôi, chứ không cần gì phải, không cần phải cố gắng gì hết. Nếu mà cố gắng thì họ làm lẹ, không cố gắng thì làm chậm, thì họ cũng tới rồi thôi. Thành ra đám Câu Xá Ly này họ nói là cái thuyết tự nhiên là như vậy, tức là để hợp với lại cái thiên nhiên, thế thôi. Nó cũng có gì sai nhiều, nhưng mà nó không đúng. nó không đúng là bởi vì sao? Bởi vì trong này nói nhân duyên rồi là nói tự nhiên. Đức Phật không có nói là tự nhiên mà mình thành đạo được, nhưng mà Đức Như Phật nó nói bổn nhiên, tức là cái Phật tính của mình ấy, cái Như Lai tạng của mình là bổn nhiên mình có, chứ không phải là tự nhiên. Bởi vì ai thì cũng biết là mình có cái Phật tánh gì phải không, nhưng mà mình không tu nó đâu có thành. Giống như quý vị thấy, mình đã lấy cái ví dụ rồi, Đức Phật là người chỉ đường cho mình thì mình phải đi, chứ không phải mình đứng đó. Giống như mình lấy cái bè mình đi qua sông, Đức Phật chi ngã thuyết pháp như phiệt dù giả, pháp thường ưng xả hữu quy pháp, quý vị nhớ trong kinh Kim Cang Đức Phật nói như vậy, tức là hãy biết rằng tôi nói pháp á, cũng như là cái dụ cho cái bè thôi. Cái pháp của tôi nói cho quý vị nghe, nó là cái bè để quý vị dùng nó mà đi qua sông. Bây giờ quý vị dùng cái bè đó thì quý vị có cái bè rồi, mà quý vị nhiều người không đi qua sông, hoặc đi qua sông rồi sợ quá không dám lên bờ, giống như mình nói vậy đó, phải không? Cứ ép đế ba la, ép đế xong rồi đầy trong đầy cái sào, đầy cái bè ra trở lại, rồi cứ ngồi trên đó mà ép đế hoài, thì cũng giống như mình vậy thôi. Mình cứ ráng mình tu, mình ráng thế nào cũng tụng kinh ông, à, bữa nay là Phật bà không, bữa nay là Phật ông không, bữa nay là lễ gì không, vía này không, vía kia không, mình cứ ngồi mình nghĩ chuyện đó. Đức Phật nói xong cái đó rồi, cái mười mấy hai chục năm tu rồi bỏ đi, để leo như kia ngồi thiền đi, làm cái gì đi. Không làm, uổng quá phải không? Mất công mình, trời tội nghiệp quá, trời công lao tôi mấy chục năm nay tôi tụng hồi nào rồi tôi tụng không được, bây giờ tôi tụng mới cái sám hối hồng danh ngon lành quá thuộc lòng rồi. Biết chỗ nào ghẻ con, biết chỗ nào lệnh, biết chỗ nào rồi, mà giờ kêu tôi bỏ uổng. Trời ơi, bỏ sao được. À, quý vị thấy rõ không? Cái đó là cái gì? Tư duy theo cảm tính, nhưng không tư duy theo logic nữa. Quý vị thấy rõ rệt không? Mình nó nói rõ rệt. Mà ông Phú Lâu Na, Đức Phật dạy ông Phú Lâu Na là cũng vậy thôi. Thì mình bây giờ mình cũng vậy thôi nè, phải không? Thành ra nhiều người còn không thèm cho cái bè rồi, còn thèm lệnh nữa, còn thèm đi nữa. Ra chống bè giữa sông nó, xong rồi đợi giới Đức Phật A Di Đà tôi rước, phải không? Quý vị thấy rõ không? Không đi mà bây giờ đợi người ta tới rước thì tới bao giờ mình rước được? Thành ra nó khó là như vậy. Đức Phật dạy mình tu là mình phải đi, mình phải đi mình mới tới, mình không đi mình không tới. Trong khi tại vì nhiều người ấy, mình học xong mình thấy mình ra rồi gặp thiền sư nói bây giờ mình tìm kiếm hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc không phải là đi kiếm, phải dừng lại. À, mình nghe mình nói mình dừng lại, cái mình tưởng đâu tức là cứ ngồi yên chỗ đó mà nó có. Xin lỗi quý vị, một ngày mà quý vị không đi nấu cơm quý vị cũng có cơm ăn nữa, phải không? Cũng đói bụng nữa, chứ đừng nói cái chuyện mà tu hành cái gì. Thì Đức Phật nói cái bè là Đức Phật thả cho mình xuống, giúp chỉ cho con đường mình đi. Đức Phật là bậc đạo sư chỉ đường cho mình thôi, rồi mình phải tu, mình không tu. Ở đây quý vị thấy rõ không? Tại vì nếu mà bây giờ ông A Nan tại lý do này về sau thì Đức Phật mới nói ông A Nan là sở dĩ mà ông thua cả Ma Đăng Già nữa. Ma Đăng Già vô cái tu cái chứng liền, còn trong khi ông tu là tại vì ông cái đa văn ông nhiều quá, ông nghe nhiều quá thôi. Tức là ông cứ nghe nhiều rồi ông cứ lộn xộn vô, mà không chịu đi. Tức là thấy cái này thấy cái kia, cái nào cũng giỏi lắm, biết hết. Câu ấy chẳng phải là định nghĩa đấy thì là sao? Hay sao? Tôi thiệt mê muội sinh vật khai thác, Phật dứt luôn nhân duyên và tự nhiên. À Nam, nhân duyên và tự nhiên không căn bổn, tức như người diễn Nhã Đạt Đa ở trong thành kia, nếu cái tánh cuồng nhân duyên soi gương dứt đi thì cái tánh bất cuồng tự nhiên xuất hiện. Vậy đủ biết trước khi chưa cuồng, hai tánh đều không có, đó là lý nhân duyên và tự nhiên. Tức là kỳ trước mình nói đó, tức là gì Nhã Đạt Đa thì ông đi ông soi cái gương, ông soi gương xong rồi ông nói, ủa tại sao cái thằng trong gương kia thì nó có đầu, có mắt, có mũi, có tai, mà mình đây thì mình nhìn cái đầu mình cũng thấy, vậy là cái đầu mình mất rồi. Rồi ông phát cuồng, ông chạy lên, cái đầu phát điên đó, ông chạy ra ông ngoài, ông nói như vậy thì người ta nói là ông điên. Thì người thường thì ai cũng nói vậy phải không quý vị? Bởi vì người ta thì thỏa mãn lên cái tầm thường đó, tức là thấy có cái đầu người ta biết có cái đầu thôi, chứ người ta không có thắc mắc những cái chuyện trong gương hay là ngoài gương gì hết. Còn trong khi ông Diễn Nhã Đạt Đa thì ông thắc mắc cái chuyện đó, mà ông thắc mắc chuyện đó thì người ta nói cha là khùng rồi, bởi vì cái đầu của ông có rồi mà ông nói là ông không có cái đầu, thì lý luận của ông là cũng đúng, là tại vì ông ấy đâu, tôi nhìn cái đầu tôi đâu có thấy, mà trong khi tôi soi trong gương thì tôi thấy cái đầu cái thằng cha kia, cái thằng đó tôi thấy nó, tức là cái thằng đó thì nó có đầu, có mắt, có tai, có mũi, có mi mắt, có gì đủ hết. Còn trong khi tôi thì tôi nhìn chẳng thấy cái mi mắt tôi đâu, chẳng thấy cái lỗ mũi tôi đâu, tức là sao, tức là cái đầu tôi nó mất rồi. Rồi ông đi ông thắc mắc như vậy. Thì ra Đức Phật mới nói đây, nhân duyên và tình duyên tánh không căn bổn, như người diễn tá lập ra, nếu cái tánh của nhân duyên soi gương dứt đi thì cái tánh bất cuồng tự nhiên xuất hiện, phải không? Tức là nếu mà bây giờ nếu mà người ta chỉ cho ông nói ông ở cái này cái thằng kia nó là cái bóng của ông thôi, tức là cái hình của ông đây thì cái bóng của ông kia thôi, thì ông không thấy điên nữa, thì lúc ấy cái tánh nó không điên nữa, nó lại xuất hiện. Thì nếu mà như vậy thì vậy đủ biết trước khi chưa cuồng, tức là chưa điên á, thì hai tánh đều là không có, đó là lý nhân duyên và tự nhiên. Thế là hồi trước ông không có soi gương thì ông cũng không có thắc mắc gì hết. Bây giờ tự vì ông soi gương thì ông thắc mắc chuyện đó. A Nan, nếu cái đầu của Diễn Giá Đạt Đa gốc là tự nhiên thì đáng lẽ cứ phải tự nhiên hoài, hoặc điên hoặc chẳng điên, không chủ nhiên nào mà là chẳng tự mới phải. Cứ sao lại do cái nhân duyên soi gương rồi lầm tưởng là mình bị mất đầu, hốt nhiên hoảng sợ đến nỗi điên mà chạy bậy. Còn nói nếu cái đầu gốc tự nhiên, vì nhân duyên soi gương sợ mất đầu nên cuồng, thì đầu làm sao chẳng tự nhiên lại vì nhân duyên soi gương mà phải mất luôn. Nay đầu còn nguyên đó không biến dịch, chẳng qua bởi pháp bệnh ra sự điên hãi, chứ có liên quan gì tới cái nhân duyên soi gương. À, tức là Đức Phật lý luận như thế còn hay nữa. Tức là tại vì mình hồi nào tới giờ thì cái đầu nó vẫn còn nguyên đó, chứ không có gì hết, chẳng qua là bởi phát bệnh ra sự điên hãi, chứ liên quan gì tới cái duyên soi gương. Bởi vì người ta cả triệu người ta soi gương không có thắc mắc chuyện đó đâu, tại sao ông soi gương không lại thắc mắc chuyện đó. Thì ra ông đổ thừa là tại vì tôi soi gương thì ra tôi thấy vậy, là cũng không phải nữa. Cả triệu người khác soi gương người ta không phải, thì cái nhân duyên soi gương nó không phải là cái lý do. Đại ước như cái đầu ấy nếu là tự nhiên thì đáng lẽ không điên sợ, còn cái đầu ấy là nhân duyên thì đáng lẽ phải mất ngay. Thứ này xét lại, đầu có sợ thì không phải là tự nhiên, mà đầu không mất thì không phải là nhân duyên. Cái này lý luận hay, quý vị phải đọc cho kỹ nhé, phải hiểu. Đã biết đầu và cuồng chẳng thuộc về nhân duyên và tự nhiên, thì biết diệu giác và vô minh cũng đều chẳng thuộc về nhân duyên và tự nhiên. Tức là cái đầu và cái tánh cuồng đó cũng chẳng thuộc về nhân duyên và tự nhiên. Tức là mình không phải tại vì nhân duyên không? Mình thấy thì có vẻ như tại nhân duyên, là tại vì ông mới soi gương thì ông mới thấy. Nhưng mà người khác soi gương tại sao người ta lại không thấy? Người ta không bị cuồng như vậy, thì không phải là tại vì vậy, phải không? Cũng giống như mình nói ở tôi ăn gừng thì tôi hết cái bệnh này, hay là tôi uống tục meric cái gì đó thì tôi khỏe cái này cái kia. Trong khi người ta ăn biết bao nhiêu, người ta chẳng có khác cái gì hết. Thì không phải nó là nhân duyên, mà tại vì mình thấy như vậy, rồi mình nghĩ như vậy, mình cuồng hả quý vị? Đúng không? Mình cuồng mà mình không biết là mình cuồng. Rồi mình đi mình còn phò qua cho người ta thơ, dùng tầm bệnh tầm bạn. Khi nào mà bị sốc nhá, nhai hai viên aspirin hết liền. Nó xin lỗi quý vị, bị sốc là tôi chết queo rồi còn gì nữa. Kiểu này hôm qua tới còn kịp nữa. Ngồi đó mà nhai hai viên với ba viên aspirin. Mà chứng minh tại sao thì không nói được. Ít nhất là người ta, ví dụ như ở trong y khoa hay gì đó, thì người ta phải nghiên cứu, tức là người ta ứng dụng vô. Bây giờ người ta không bị, người ta uống cái đó còn nó bị không? Những cái người mà người ta bị, thay vì người ta dùng những phương pháp chữa khác, người ta dùng cái đó còn nó bị không? Rồi người ta phải dùng placebo nữa, tức là thuốc giả nữa, lấy mấy viên thuốc bột cái gì không á, mà người ta kêu cái này là aspirin, này uống thử coi. Mà ông thấy, cảm thấy ông đau ngực, bây giờ ông uống cái thuốc viên giả vô mà ông thấy hết, thì cái đó không phải là tại cái thuốc. Quý vị thấy, thành ra họ nghiên cứu rất hay, chứng minh rõ rệt như vậy. Chứ không phải là mình nghe, viết tầm bậy bạ một vài thứ. Thành ra quý vị thấy, nên thì cẩn thận ở mấy cái đó. Lên trên Internet bây giờ là nó viết nhiều cái tầm bậy dữ lắm. Ngày xưa có mấy ông sư mà còn bị đi vụ mà giở sản mật đó quý vị, nhớ không? Nhớ cái vụ đó không? Vô suối uống cái Epsom son với lại nước khóm với nước bưởi đó, vô đồng rửa lọc cái rửa cái sạn túi mật ra. Nó mấy người mà bị sạn túi mật nó uống cái đâu vào cái uống rồi sạn nó ra cả đống. bởi vì xuống nhau mà làm thầy chùa nữa, quý vị xin lỗi, những sư còn xuống ta nữa uống. Thầy vô thầy hiểm lần ra rổ như vậy, sẵn không. Sẵn không đi soi trở lại vô sẵn không vẫn còn nguyên. Thế rồi tại sao? Tại ngu quá quý vị dốt. Nó thẳng dốt. Học sinh trung học nó đã thừa biết rồi. Cái tác dụng saponification đó, tức là tác dụng làm xà bông đó. Tức là phần nó xà bông gì. Hồi mà quý học đi học một trường trung học, học cái trí người ta đã dạy rồi. Thành ra lúc mà đi cầu, xin lỗi, đi cầu một đống đó, thấy xanh xanh làm đường, nó là gì? Nó là xà bông, thì nó dính cất, dính phân đó. Thì cái phân nó màu xanh. Nó là bilirubin, nó là một chất màu ở trong cái ruột già của tôi. Nó dính ra, rửa một chập ra, thì nó tan cái ngoài trong trắng tươi, mà nó mềm mềm đó. Quý vị thấy rõ thì điểm đó người ta đã biết rồi. Thành ra đi quý vị cẩn thận, đi internet hoặc nghe cái tin gì á, nó có những cái trang web đặc biệt đó, nó kêu bằng Hoaxslayer hay cái gì đó, thì những cái trang đó là chuyên môn họ bươi móc những cái chuyện đó ra để mà họ chứng minh là nó sai, nó sai điểm nào chẳng hạn như vậy. Thành ra quý vị cẩn thận, có những cái tin tức như vậy á, lên kiểm chứng chỗ đó đi đã, rồi hãy đi mà phổ biến cho người ta, chứ đừng có ngu si quá mà đi mà phổ biến tầm bậy tầm bạ chứ, rồi người ta cười mình. Thì hôm trước vậy tôi nói với quý vị, ông sư ông thầy á, mà ông đi ông làm, rồi ông đi ông xúi người ta làm ra lọc sạch mặt túi mặt này cùng luôn đấy. Thì nhớ cẩn thận, ở đây cũng vậy, đã biết đầu và cuồng chẳng thuộc về nhân duyên và tự nhiên, thì biết diệu giác của vô minh cũng đều chẳng thuộc về nhân duyên và tự nhiên. Bởi lâu nay ngươi mê nên quên mất gia bửu, gia bửu tức là của báu ở trong nhà, cứ chạy tìm ở ngoài, chấp duyên chấp tự. Nếu ngươi ngộ đặng căn bổn của đầu, chẳng phải duyên chẳng phải tự. Duyên tức là nhân duyên, tự tức là tự nhiên, tức là cái đầu ấy chẳng phải là nhân duyên, cái chuyện này nó không phải là nhân duyên. Nó có nhân duyên tức là phải có cái này nó mới có cái kia, còn tự nhiên nó tức là tự nó có rồi. Mình nhớ, bởi vì tự nó có là Đức Phật dạy về cái Phật tánh, tức là cái Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là Phật nói, thật ra Phật không nói là tự nó có, nhưng Phật nói là nó là cái bổn nhiên, tức là nó đã có sẵn đó rồi. Giống như bây giờ mình nói, quý vị nhớ hôm trước mình nói đó, tức là cái, ở trên thế giới vũ trụ, vật chất ở trên vũ trụ nó có sẵn rồi, âm dương nó đều hòa nhau. Nhưng mà nếu mà khi mà một, nó lệch qua một bên thôi, là lập tức sơn hà đại địa nó hiện ra hết. Cái này là khoa học bây giờ họ chứng minh, chứ không phải là tôi nói hoặc là Đức Phật nói ngày xưa gì không có. Cái này chính bây giờ khoa học người ta đã chứng minh, và nhờ đó mà người ta giải thích được cái Big Bang. Tại sao mà tự dưng nó một cái Big Bang chỉ có một phần mấy nghìn giây một cái mà nó phát ra sơn hà đại địa hết trơn, cả cái vũ trụ này nó phát ra được, mà bây giờ nó vẫn còn lớn ra, vẫn còn nổ ra như vậy. Là cái đó thôi, vũ trụ nó có sẵn rồi, nhưng mà tại mình thấy nó có sẵn, tức là gọi ở đây gọi là bổn nhiên. Bổn nhiên nó có, tức là tự này, đó nó có, chứ không phải là vì nhân duyên. Thấy không? Nhân duyên của nó chỉ khác một cái là tại vì nó lệch qua một bên. Tức là thay vì như là 1 triệu cái vật chất âm, 1 triệu cái vật chất dương, thì bây giờ 1 triệu vật chất âm và 1.001 vật chất dương lập tức nó hiện ra. Thế thôi. Thành ra quý vị thấy ở đây chẳng phải duyên chẳng phải tự, và tỏ đặng sự điên chạy cũng chẳng phải duyên và tự. Thì biết nhân duyên và tự nhiên, giai là lời nói, giai tức là cùng, đều là lời nói, sàng trong giấc chiêm bao, tất cảnh thuộc về hí luận chứ đâu phải nghĩa chân thật. Vậy câu ta nói ba duyên dứt tức là tâm bồ đề, cũng như ta nói hí luận dứt tức là tâm bồ đề đó. Nhưng tuy là bồ đề mà chẳng nên khởi tư tưởng sanh bồ đề, bởi tâm bồ đề sanh thì tâm sanh diệt, tâm sanh diệt thì không phải là tâm bồ đề. Quá sai. Tức là tại vì nếu khi mà Đức Phật nói vậy, nghe câu vậy thì là ông Anan ông lại nghĩ qua một câu, phải không? Ông nghĩ ra như vậy, mà nghĩ ra như vậy là sai rồi, không phải. Ví dụ như bây giờ mình nói cái tâm như vậy tức là cái tâm bồ đề, thì bây giờ mình nói tâm bồ đề cũng như mình tu mà mình có là giống như quý vị ở đây nhiều người sai lầm nghĩ là bây giờ tôi thọ vào thế giới xong rồi tôi mới phát cái tâm bồ đề ra, rồi tác phát cái tâm bồ đề ra, rồi tôi tự cái đó tôi mới học, tôi mới tu ráng mà tu. Không phải chuyện đó. quý vị mà có thọ Bồ Tát giới, tức là quý vị đã phải thọ nhiều đời nhiều kiếp rồi quý vị mới có được. Còn cái thứ mà không có thọ Bồ Tát giới, không có từng biết Bồ Tát giới, chỉ nghe người ta thấy người ta tưởng đâu là có cái bằng đem về treo hay là chụp cái hình cho nó đẹp mà, xin lỗi quý vị, nó bỏ hết, không đi dùng giới, không làm gì hết, đây nó không có quen được quý vị. Còn cái người mà người ta đã từng thọ Bồ Tát giới rồi, người ta đã làm Bồ Tát những cái đời trước rồi, không cần nói người ta cũng phải đi, chịu không nổi, thấy không? Quý vị thấy rõ không? Quý vị suy nghĩ lại mình coi, thấy rõ không? Còn nếu mà bây giờ mình thấy trời, chúng ta trời lạnh quá, thôi đừng đi chùa, mưa quá, đừng thôi đừng đi chùa. Nếu mà mình còn nghĩ như vậy thì mình thấy không phải là thầy chùa. Thì tôi nói xin lỗi quý vị, chính như ông thầy tu trong chùa, ông cũng còn nghĩ như vậy. Quý vị có đọc cái quyển Hương Lúa Chùa Quê của hai thầy Bảo Lạc với Như Điền không? Chính cậu cũng nói như vậy. Nhiều bữa thấy nản quá, mệt quá, mà bây giờ mình ngồi mình nghĩ, ông lại nghĩ, bây giờ nếu mà tôi ngoài đời thì tôi làm gì? Chắc là cũng phải thay đồ đi kiếm mặt ta thôi. Tới giờ mà vô mà bấm giấy, bấm giờ mà không có thì nó cũng trừ tiền mình. Còn bây giờ mà mình đã gọi là người tu rồi, mình khỏe rồi, mình nằm trong này có người người ta cúng dường cho mình ăn mà mình cũng không làm nổi cái đó nữa thì sao? Là mắc cỡ, là ngồi dậy tu tiếp. Quý vị thấy không? Giờ không phải ai lớp mình mà tự mình phải làm cái đó, mình phải thấy. Thấy. Chứ bây giờ mình không làm thì bây giờ người ta đi tới thì mình cứ thụt lui. Thì bên Nho người ta có câu đó quý vị nhớ không? Kẻ đi học như là người chèo thuyền ngược nước, không tiến thì ắt phải lùi. Có thế thôi. Người ta đi tới hết mà mình bỏ 5-7 bài mình không học, người ta học mình không học thì mình tụt lại đằng sau. Người ta nói cái gì mình cũng u ớ trên, bây giờ chẳng hiểu gì hết. Sự thật là chẳng hiểu gì hết, thật sự như vậy. Nói chỉ mất công, nói hai ba câu thấy chồng lâu rồi, thì sai rồi. Thì giờ đây cũng vậy. Vậy ta nói câu ba duyên dứt tức là tâm bồ đề, cũng như ta nói ý luận dứt tức là tâm bồ đề đó. Nhưng tuy là bồ đề mà chẳng nên khởi tư tưởng sanh bồ đề. Thấy rõ không? Bởi vì nếu mà mình nghĩ như vậy á, thì mình sẽ phát sinh cái tư tưởng là mình sinh ra cái tâm bồ đề, không phải. Bởi vì bởi tâm bồ đề sanh thì tâm sanh diệt, mà tâm sanh diệt thì không phải là tâm bồ đề. Đức Phật lý luận rất là hay, quý vị thấy rõ. Mà tại sao mình thấy là ông A Nan ông giỏi như vậy mà ông vẫn bị mắc kẹt trong mấy vấn đề này? Tại ông lý luận sai. Lại chẳng những đó là tâm sanh diệt mà thôi, giả sử diệt sanh đã tiêu hết mà nhập được đạo vô công dụng đi nữa thì cũng không nên sanh cái tướng tự nhiên. Bởi cái tâm tự nhiên sanh thì khi cái sanh diệt đã diệt, tất cái tâm cũng diệt theo luôn, vậy cũng là tâm sanh diệt chứ chưa phải đạo vô công dụng. À, quý vị thấy rõ. Thành ra cái này quý vị đi theo mấy ông thiền sư, mấy ông gọi là thiền sư đó, thường thường quý vị nhớ người ta, mấy ông thiền sư thì ông nói là vô công dụng gì phải không? Được cái đạo vô công dụng, tức là họ không cần phải làm gì hết mà họ thành được. Tức là ví dụ như mình nói trời, tại sao mấy ông ngồi thiền không à? Ngồi đó làm gì? Đó là vô công dụng hạnh của mấy ông. Vô công dụng hạnh của ông, nhưng mà thấy rõ Đức Phật ở đây dạy nói là được đạo vô công dụng đi nữa cũng không nên sanh cái tướng tự nhiên. Tức là nghĩ là sanh vô công dụng là tại vì bởi cái thánh Phật nó sẵn có rồi. Thành ra chỉ tìm bươi trở lại đi, giống như mình ngày xưa mình nói vậy. Mình có cái thánh Phật giống như là cục ngọc, nó bị dơ giấy rồi, bây giờ mình đi mình rửa mình chùi mài chùi thì nó lòi cái thánh Phật ra, phải không? Thì ai bao giờ mà mình không hiểu như vậy đó. Nhưng mà tôi cũng không nên sinh cái tâm như vậy, bởi cái tâm tự nhiên sanh thì cái khi cái sanh diệt đã dứt thì cái tâm cũng diệt theo luôn, vậy cũng là tâm sanh diệt chứ chưa phải đạo vô công dụng. Tức là nếu mà mình nghĩ là nó sanh ra được như vậy thì tức là nó cũng sẽ diệt, thế thôi. A Nan, tại sao ta lại nói tự nhiên cũng là sanh diệt? Vì hễ nghĩ, tại sao bây giờ cũng là nói tự nhiên cũng là sanh diệt, tức là cái bổn nhiên đó, cũng là sanh diệt. Vì hễ nghĩ cái vô sanh vô diệt là tự nhiên thì cũng như các tướng trong thế gian nhân hòa lộn nhau mà thành một thể gọi là tánh hòa hiệp, rồi sánh cái tánh hòa hiệp đó với mấy cái chẳng hòa hiệp kia mà xưng là tánh bổn nhiên. Bổn nhiên tức là tự nhiên, hòa hiệp tức là nhân duyên. Cái bổn nhiên ấy là pháp đối đãi với nhân duyên chứ thiệt đâu phải là bổn nhiên. Bổn nhiên tức là tự mà nó có, thì cái bổn nhiên đó nó đâu phải là tại vì nó tự nhiên nó có đâu. Lự tức khắc trở thành hình đâu phải bổn nhiên, bởi nên tự nhiên cũng là sanh diệt và cũng phục về hỷ luật. Thành ra mình nói là tự nhiên thì nó cũng là sanh diệt mà cũng phục về hỷ luật thôi. Tức là mình ngồi mình bàn mình suy nghĩ rằng mình nói về thôi chứ chẳng có hiểu cái gì hết, chẳng có thấy cái gì hết. Chỉ vì một chút động niệm mà tạo nghiệp nhân, tam đồ, hỏa đồ, huyết đồ và đau đồ, nhân chỉ trong một phút sanh tình, tức khắc trở thành hình phạt đến vạn kiếp. Cho nên phải tính làm sao để mà thẳng tới cảnh giới bổn nhiên và chẳng phải bổn nhiên, hòa hiệp và chẳng phải hòa hiệp. Tức là Đức Phật vẫn dạy trung đạo, quý vị nhớ rõ, mình phải thấy cái trung đạo của nó, chứ mình không thể mình nói được là hòa hiệp với lại không hòa hiệp, tức là bổn nhiên hay là tự nhiên, hay là bổn nhiên hay là nhân duyên. Khi mà mình so sánh như vậy, tức là mình sẽ có cái tâm đối đãi. Mà khi mà mình đối đãi tức là cái tâm phân biệt, mà khi có tâm phân biệt ra thì mình sẽ đi sai đường. Cái hiệp và cái tự nhiên, hai cái ấy và cái nhiên, hai cái ấy đều xa cách. Rồi đến cái ly cùng cái chẳng ly, cả hai cái đều cùng chẳng phải. Đến đó mới thiệt chánh đáng, không phải ý luật, mới thiệt đạo vô công dụng và tâm chân bồ đề. Tức là quý vị thấy, ví dụ bây giờ mình ngồi mình nghĩ mình đắc đạo, nhưng mà mình không thấy mình đắc đạo thì mới là đắc đạo. Quý vị học kinh Kim Cang ngoài thì quý vị thấy hiểu như vậy rồi. Còn nếu mà mình vẫn còn thấy mình có chứng có đắc, mình vẫn còn thấy mình ngon, hoặc là mình vẫn còn thấy mình dở ẹp, mình vẫn thấy là mình phải làm cái này phải làm cái kia, lật lịch coi bữa nay phải nghỉ dầm không, nghỉ dầm phải ăn chay nhé, thì cái đó là mình vẫn sai. Muốn ăn chay thì mình ăn chay, mình không muốn ăn chay thôi. Thế nên quý vị thấy rõ cái giới Bồ Tát của mình rất là dễ, không có bắt ăn chay, hoàn toàn không bắt ăn chay. Quý vị đừng có nói quý vị không ăn chay, quý vị không có phạm giới nào hết trơn. Ở dưới nói là không nên ăn thịt, có thế thôi. Mình không nên ăn thịt, mình ăn cá, ăn gì, ăn tôm, rắn lia lịa hết trơn, có sao đâu. Uống rượu còn là giới kia nhẹ nữa kìa, quý vị thấy rõ. Cư sĩ năm giới, ngũ giới thì uống rượu là giới trọng, mà trong khi Bồ Tát thì giới uống rượu là giới nhẹ. Bởi vì cái người Bồ Tát là người ta hòa hợp với chúng sinh, quý vị thấy không? Ta không có thấy nó quan trọng. Mà khi mà người ta phạm giới rồi thì người ta sám hối xong, phát lộ là xong. Chứ không có nói người ơi mày phải thế này, mày phải thế kia, mày phải thế nọ. Thì nói xin lỗi, cái thứ là đạo cuồng, tức là nó mê tín rồi, chứ nó không phải là thứ đạo Phật nữa. Ông Phật không hề dạy chuyện đó. Mà quý vị thấy rất là hay, quý vị. Tôi thấy bị ảnh hưởng phải không? Mới hôm qua là tôi mới coi lại cái phim Digital Dogma. Digital Dogma là cái phim người ta quay năm 2012, nói về cái cuộc đời của ông Jim Smith. Ông ấy là nhân viên của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, nhưng mà ông đi sang bên Ấn Độ, đi khắp thế giới ấy, để ông làm gì quý vị biết không? Ông sưu tập tất cả những cái kinh sách tiếng Tây Tạng, hơn 30.000 bộ như vậy. Chưa có một người nào trên thế giới có thể mà sưu tập được như vậy ấy. Những cái người Tây Tạng nghe tin ông ấy, họ đem kinh sách từ bên Tây Tạng qua, ông ấy photocopy, ông scan rồi ông trả lại, thế thôi. Nhưng mà bây giờ cái bộ sách của ông ấy, cái bộ của ông ấy sưu tập thì ông mất rồi. Ông mất năm 2012. Và khi sau khi ông mất rồi thì gia đình ông mới đem cái tất cả những cái bộ sách của ông ấy đem tặng lại cho Trung Cộng, Trung Quốc á. Bây giờ cái Viện Đại học Thành Đô, Viện Đại học Thành Đô, Thành Đô, thành phố Thành Đô ở bên Trung Quốc, nó có nguyên một cái tòa nhà lớn lắm, là một cái thư viện để mà chứa những cái sách đó của ông. Nhưng mà dĩ nhiên là mấy sách đó ông đều scan vô hết rồi, tức là dùng qua digital. Thành ra bên Mỹ họ vẫn có, và những người Tây Tạng khác người ta cũng có. Mà quý vị thấy rõ không? Tức là không những là mình nghĩ là cái này ông nghĩ để làm cho người Tây Tạng, không phải. Cái này là của chung của thế giới ấy, vì nó là cái văn hóa thế giới. Mà tới lúc mà ông nghiên cứu vô trong đó, quý vị mới thấy rõ rệt ở trong đó, không những sách của người Tây Tạng này, nó nói về những kinh, mà nói về những sách thuốc, về những gì ấy. Thì nó rất là hay trong đó. Và những nhà học giả người ta mới nghiên cứu trên đó, người ta nghĩ vậy. Trời, không chừng ngày xưa các ông mới biết cách chữa bệnh ung thư, chữa gì rồi, có những cái phương pháp chữa được như vậy, mà mình không biết. Bây giờ họ mới tìm ra từ những sách về thiên văn, những sách về đầy đủ. Tôi nhìn, tôi đọc thấy cái, lúc mà họ quay những cảnh đó ra, họ đưa ra, tôi nói tôi phải khiếp sợ, chứ không phải mình nói kinh ngạc không. Mình cứ nói Việt Nam 4.000 năm văn hiến ngon lành, ngồi ra phải có đồ cho nón lá, phải ăn trầu với nhai gì mắc cười quý vị. Trong khi người ta đó, nó là cái xứ gì đâu có nhỏ chút xíu à, nằm ở trên núi không có gì hết, mà cái văn hóa của họ quý vị nó kinh khủng như vậy. Văn hóa của mình là cái gì thì ngồi mình cãi nhau, nó thật quý vị không có gì hơn, nó khoe không thì mình phải nói như vậy. Mình phải nói thì mình thấy cái điểm xấu của mình mà mình sửa được. Thành ra quý vị thấy là đây Đức Phật dạy, ông A Nan là ông giỏi nhất, ông cứ ngồi đi theo Đức Phật dạy, mà rốt cục là ông lại thua hết, thua cả Ma Đông Già. Ông bị vô đi ngoan cái động đỉ rồi gặp Ma Đông Già, Ma Đông Già nó dụ ông. Mà tới lúc mà ngày Văn Thù Xưa lại bắt Ma Đông Già với lại ông A Nan trở về, rồi Đức Phật giảng cho Ma Đông Già, thì Ma Đông Già đắc quả là hàm, trong khi ông A Nan vẫn chưa chứng gì. Vậy không? Bởi vì ông cứ lý luận nghĩ hay, ông lý luận hay mà ông không tu, tức là ông nói thì giỏi, chứ ngồi nghe thì nhiều. Giống như bây giờ quý vị nè, ông Đức, ông làm cho tôi cái diễn này tôi nghe, tôi về tôi nghe, thế ông lại ông tu đi, không không, tôi bận lắm. Thì tôi hỏi quý vị tới đâu, cái người mà người ta không biết chữ đi nữa, mà người ta chịu khó lại đi, người ta lại, người ta ngồi tu, thì người ta biết hơn. Ma Đăng Già đắc quả trước ông Ma Nan là như vậy. Ma Nan thì ông nghĩ ông biết nhiều, mà chính Đức Phật sẽ rầy ông Ma Nan trong này vì ông đa văn như vậy. Thì ra cái đa văn nó không phải là cái tội, đa văn nó là thuộc sách thánh tài, quý vị nhớ không? Trong sách thánh tài đó có đa văn, nhưng mà ông dùng cái đa văn thôi chứ ông không tu, nó khổ vậy. Mình không tu là không được gì hết. Mình nghe nhiều, mình đọc nhiều, mình tụng nhiều, mình lạy nhiều, mình sám hối hồng danh cho nhiều, mà mình không tu là không ra cái gì hết. Mà sự thật là rõ ràng không tu, toàn là tu cảnh không. Thành ra đây giúp Phật mới dạy cho ngài thấy rõ như vậy. Phật nói cái hiệp và tự nhiên hai cái ấy đều xa cách, rồi đến cái ly và cái chẳng ly cả hai cũng đều chẳng phải. Đến đó mới thiệt chánh đáng, không phải là lý luận, mới thiệt là đạo vô cung dụng, là tâm chân bồ đề. Tức là quý vị thấy rõ, tức là cái này là trung đạo là như vậy. Phật nói tới chỗ đó lại sợ ông Ma Nan trách lấy sự tỏ biết làm thiệt chứng, nên phải khuyên tấn ông mấy lời dưới đây. Tuy đã tới đặng bực ấy, nhưng cũng còn cách bồ đề niết bàn xa lắm. Cảnh giới của bồ đề niết bàn không phải như người chỉ lấy sự nghe nhiều, nhớ dai, trải nhiều kiếp tinh tấn, dù cho như thế là đã tu chứng mà vào đặng. Nguyên lai sự nghe nhớ chỉ là sự diễu. Sự nghe nhớ chỉ là sự diễu, vì nghe pháp của ta nói mà ngươi nhớ giỏi, đó là việc tầm thường. Dù ngươi có thể nhớ tất cả các diệu lý thanh tịnh nhiều như số cát sông Hằng ở trong 12 bộ chân kinh của 10 phương chư Phật chăng nữa, đó chẳng qua là thêm cho ngươi một lớp ý luận mà thôi, chứ không mật thiết gì đến đức giải thoát. Nặng này ha, vì thế bây giờ mình đọc thử mà được 5 cuốn kinh, 3 cuốn kinh, mình thấy mình đã giỏi rồi. Đức Phật nói chẳng thua gì hết. Bây giờ quý vị đọc hết 12 bộ kinh, giảng hết được 12 bộ kinh, nó cũng chẳng ăn thua gì. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có tu, nó chỉ ngồi nó nghe lại thôi. Cũng giống như bây giờ mình nói, mình nghe xuất pháp, mình nói xin lỗi quý vị chứ, nghe cũng như nghe ca sĩ vậy thôi. Leo lên trên internet mà download cái này, download cái kia về mà nghe. Nghe thì tôi nói xin lỗi quý vị, cái đó đúng là một người ca sĩ, một người diễn viên người ta đọc, nói có thật hay không mình chẳng biết. Rồi mình lựa trong đó cái nào mà nó hợp với mình, cái nào mà mình thích, hoặc mình đang lo chuyện đó. Đúng rồi, ông thầy nói đúng quá, ui thầy chuyện này hay lắm rồi, trời ơi cái này hay lắm, hay lắm hay, tôi phải truyền cho ông. Mà người khác thì người ta không có ở trong trường hợp đó, người ta thấy thắc mắc gì đâu, chẳng thấy cái gì hết. Trong khi mình thì đúng là nói đúng phẩm mình, thì cũng giống như mấy ông mục sư mà ông giảng đạo với quý vị thấy là chủ nhật này, mấy ông lên ông giảng đạo thì ông nói về cái chuyện tâm lý của quý vị, cái chuyện bây giờ quý vị lo chuyện này, này lo chuyện kia này, thì mấy ông giảng về cái chuyện đó thì nó thấm với mình, bởi vì mình muốn cái chuyện đó. Còn lần này Đức Phật là ông chỉ đường đi cho mình tới, mình không thấy, mình thấy trời ai đi, tôi muốn làm thầy chùa đâu, tôi muốn tu làm gì hết trơn, tôi ở nhà vậy thôi, nói gì nữa. Thì các quý vị thấy ở đây Đức Phật mới nói lại cho ông A Nan rõ, bởi vì A Nan là người tu, thành ra xong ở trong 12 bộ kinh 10 phương chư Phật chăng nữa, đó chẳng qua là thêm cho ngươi một lớp ý luận mà thôi, chứ không mật thiết gì đến đức giải thoát. Bây giờ Phật nói cùng cái tệ đa văn đằng khuyên ông A Nan tu tấn. A Nan, ngươi tuy hay nói nhân duyên tự nhiên và thường quyết định rõ ràng, nên người thấy tham khen ngươi là đa văn thứ nhất. Nhưng tuy cái đa văn của ngươi huân tập đã nhiều kiếp đó cũng vẫn không thoát khỏi cái nạn của ma đấng già. Nếu quả cái đa văn mà thoát nạn động thì hà tất phải đợi cái lực của chú Phật đảnh, chẳng những đã làm cho lửa dâm của nàng ma đấng già dứt tuyệt, mà còn chứng đắc quả A Na Hàm thành rừng tinh tấn, cạn sóng tham ái khiến ngươi thoát khỏi nạn dâm thọ. Thành ra đâu phải, nếu bây giờ ông đa văn ông giỏi quá như vậy, cuộc nghĩa tình vậy, thì đâu có cần phải đợi ngài Văn Thù đem cái chú Phật đảnh tới mà cứu ngài, cứu ông, bắt ông với lại ma đăng già đem về. Đem về rồi Đức Phật mới nói, nói thì nàng ma đăng già dù là dâm nữ nữa mà ngộ được. Còn trong khi ông đa văn sách vở ông nhiều quá mà ông nghe đủ thứ hết, biết ông thầy này biết ông thầy kia ngon lành quá chừng, mà chẳng ra cái chú ông gì hết, không ra cái gì hết. Quý vị thấy rõ không? Thành ra tức là tại sao? Tại vì ông đa văn thôi, chứ ông không có tu, giỏi nói cái miệng thôi. Vậy ngươi tuy trải lịch kiếp nhờ chỉ các pháp bí mật diệu nghiệm của Phật, song chẳng bằng một ngày tu cái nghiệp vô lậu, tức là trước phải dứt sạch tình thương tiếc, sau trừ tuyệt tánh ghét vơ, đem cả hai cái khổ thương ghét khó chỉ đó mà tiêu diệt đi. Tức là quý vị thấy rõ cái trung đạo của nó khó. Tức là mình nói đây cũng giống như vậy, giống như hồi trước mình nói vậy, cái lý luận của mình, cái tư duy của mình, bây giờ mình dùng hoàn toàn cái tư duy logic ấy, thì tôi nói xin lỗi quý vị, mình không sống trên đời được đâu. Bởi vì sống trên đời phải có cái tình cảm, mà nếu mà mình dùng cái tư duy cái theo cảm tính không ấy, thì là mình chật lấp ra thành cô Kiều, không thể nào mà sống được trên đời, không quyết định được cái gì hết, làm cái gì cũng theo cảm tính thôi, thành ra hỏng. Nhưng mà nó phải có cái phần cảm tính và có cái phần logic, nó đều nhau hết. Giống như quý vị ở sống trên đời vậy, giống như kỳ rồi phải không? Tôi nói với quý vị mà tôi coi cái phim The Ocean, phim của Francis Canadian, mà phim đó hay lắm. Phim đó diễn viên hoàn toàn không nổi tiếng gì hết, nhưng mà xem xong một cái mình ngạc nhiên đó. Mình không ngờ là họ đóng rất là hay như vậy, và cái tình tiết trong đó cũng rất là hay. Rất nhiều người coi những phim đó xong rồi họ mê, họ rate thì cái đó lớn lắm quý vị. Biết là trên IMDb đó, mà họ rate nó tới 7.8, tức là cao dữ lắm. Mà cái phim đó thì quý vị ra ngoài dạp nhưng nó không có chiếu, phim đó đâu ai thèm coi đâu. Nhưng mà tới lúc mà mình coi xong thì mình ngạc nhiên là sau phim nó hay thiệt. Mà quý vị thấy rõ, tức là cái ông bố đó, ông Gabby đó, y biết là y suy nghĩ theo cảm tính, y hồi nào bây giờ lại tư duy theo logic đúng, thành ra mới sống nổi ở trong cái phạt mà, tức là trong cái trang trại nó như vậy biết bao nhiêu năm nay, mà bây giờ chỉ vì cái con gái của mình bây giờ nó ly dị rồi thì đúng, thì nó ly dị thì nó dám chịu nó đi, tự nó ly dị chứ bộ ông bắt nó ly dị sao. Nhưng mà ly dị xong rồi thì nó có con, thì thằng kia thì chồng nó phải cấp dưỡng thì thôi. Bây giờ hồi nào bây giờ tụi bay mua nhà nhà lớn thì dĩ nhiên là đâu có thiếu nợ không có gì đâu, chứ nhà đâu có phải của mình, thì lúc đó nó sẽ phải lấy lại. Thì thằng kia nói thôi bây giờ tao lấy là phân nửa, mày lấy phân nửa, tao lấy phân nửa của tao, còn mày muốn lấy phân nửa của mày, mày phải trả tiền của mày, phải trả cái phần tiền ra. À, ngon lành vậy. Thì con này không có tiền, về bắt ông già, nói ông già, thật ra nó cũng chẳng bắt gì, nhưng mà nó nói than ông già, cái ông già ông ngồi suy nghĩ quyết định ông bán cái trang trại của ông để mà cho nó tiền mấy trăm ngàn đó, nó mua cái phần đó. Mà khi mà ông bán như vậy thì thôi ông làm gì quý vị, đi vào hang sinh ở thôi gì đâu, ông không muốn làm gì được. Nó hồi nào giờ là ông làm trang trại đó, mà vì ông thương con nó không quá, thành ra ông nghĩ như vậy. Mà cái tư duy đó là tư duy cảm tính, quý vị thấy không? Chứ không ai già đầu bao nhiêu rồi, ông đâu có đi làm cái gì ở ngoài đâu mà cái bằng có tiền retirement hay gì. Mà con nó thì bây giờ nó làm gì quý vị, bây giờ nó lấy cái tiền đó thì nó để cái nhà trống, nó phải chi nó nhà trống đó, rồi thì nó cũng ở thôi, rồi bố về bố ở với con. Không, bố ra bằng măng bên ngoài bố ở. Quý vị thấy rõ điểm đó. Thành ra cái tư duy cảm tính với cái tư duy logic á, nó trái ngược nhau như vậy. Nhưng mà mình sống ở đời ấy, thì mình vẫn biết vậy. Thành ra con gái của ông ấy, con gái nhỏ của ông ấy, Frederick ấy, nó nói với bố: bố ơi, chị Marie, con thấy là chị Marie chỉ lợi dụng bố. Thì ông biết, bố biết. Nhưng mà tại sao ông vẫn làm như vậy? Ông thấy không? Thành ra cái tư duy cảm tính của mình không hiểu được. Cái tư duy logic ấy, thì mình phải có để mình sống trên đời. Nếu mình không có tư duy logic, nói xin lỗi quý vị, bây giờ mình chết đói, bị mình bị nó cạo đầu hết trơn, lột ra đầu luôn chứ đừng nói cạo đầu đâu. Ở ngoài đời cũng vậy, mà vào chùa cũng vậy, nó cũng lột ra đầu mình luôn thôi. Thiệt tình như vậy. Nhưng mà nếu mà mình không có cái tư duy cảm tính á, thì lúc mình trở thành cái máy móc, nó trở thành con người máy á, nó không còn một cái gì đó tới đó. Ví dụ bây giờ mình suy nghĩ, người ta nói thôi bây giờ đi lại tụng kinh cho bà đi, bà bệnh này, bây giờ mình phải suy nghĩ, bây giờ mình tụng kinh mình được lợi gì, mình có cái gì không, mai mốt mà mình bệnh rồi nó có lại nó tụng kinh cho mình không. À, cái đó là tư duy logic, quý vị thấy không? Mà tư duy logic liên hồi mình chẳng làm gì hết. Thì mình lúc mình phải cảm tính đi, mà nhiều khi mình cảm tính thật chứ quý vị. Tôi nói thẳng quý vị, hôm trước ở đây có người nó chết rồi, nói thôi bây giờ đợi, thì thường chết xong tới thứ bảy chủ nhật rồi đó mới làm lễ, mới làm đám thì về ông đi. Mà không, thì tôi ở đây nhà đoàn nó nói thứ ba thứ tư gì đó làm đám, và thứ ba thứ tư xong người ta đi được, người ta muốn đi thì người ta phải bỏ công ăn việc làm của người ta đi. Mà không, chúng tôi bắt buộc phải như vậy chứ không thôi là nó không chịu. À, thành ra thôi là Phật tử của mình, nói cho ngay là cái người đó tôi cũng ít đi chùa, Phật tử của mình thôi, tôi cũng bỏ công ăn việc làm đi tụng kinh cho người ta, tụng nghiệp phải không, chứ không lẽ bây giờ bỏ đó thì đi. Thì tôi cũng đã đóng cửa phòng mạch đi, tới nơi xong cái mà ủa con trai đâu, à, con lại con phải mở cái tiệm, chứ bữa nay mình không mở cửa tiệm đâu có được. Trời ơi, mình thấy mà mình lạnh người chân quý vị. Bố nó chết nằm ngay đó đó quý vị, mà nó không thèm lại. Rồi bây giờ kêu người ta đóng cửa phòng mạch, nghỉ làm ăn, đóng cửa những chuyện kia của người ta, lo đừng tới mà cúng cho ông già đó. Quý vị thấy được không? Cái đó là tư duy theo cảm tính, tư duy theo logic. Cảm tính 100% đi. Thì ra mình đứng ở đó thôi, mình lỡ rồi thôi. Chứ thật sự nếu mà theo logic thì không có ai làm. Không? Bố nó chết mà nó đóng cửa tiệm không được, mắc cười không? Thì tôi nghĩ ông già đó là thôi bây giờ cũng thành má đói rồi quý vị. Nói thật chứ không có cái bà Trông Ngọc này mà mỗi tuần bà ra bà cúng cô hồn ở đây chắc cũng không có gì ăn. Nó có biết cúng dỗ gì đâu quý vị. Cái thứ đó tôi nói thật tình quý vị á. Quý vị cúng dỗ chứ con cái quý vị có biết cúng dỗ không? Không dạy chúng nó đi, mai mốt quý vị thành ma đói hết. Tôi nói thật, thành quỷ đói hết rồi. Ngạ quỷ là quý vị đó, chứ đừng có ai thắc mắc thì nói chuyện gì đâu. Đi dạy con mình đi, trời ơi. Không dạy mai mốt thành ma đói hết trơn. Quý vị thấy tôi bây giờ, cái bụng đã trương lên rồi, thành ma đói rồi. Thành ma đói rồi còn gì. Thành ra quý vị thấy không? Mình thấy cái gương mình rồi. Mình thấy mình rồi. Thôi, mai mốt thì ráng chịu khó đó. Tu vậy ngươi tuy trải lịch kiếp nhờ chỉ các pháp bí mật là diệu nghiệm của Phật xong chẳng bằng một ngày tu cái nghiệp vô lậu, tức là trước phải dứt sạch tình thương tiếc, sau trừ tuyệt thánh ghét vơ. Khó, tức là phải làm cả hai thứ đó mà mình bỏ không được đâu. Bởi vì tôi nói thật tình quý vị, cái mà tư duy cảm tính quý vị nó còn nặng mà, nhưng mà mình muốn mà tu dứt sạch được hết thì mình phải tư duy theo logic, tức là bỏ bớt cái cảm tính đi. Chứ nếu mà cứ tu theo cảm tính như vậy thì chết rồi, bị lợi dụng. Quý vị thấy rõ không? Chứ không có ai giống như tôi mới nói với quý vị đó, chứ không có cái thằng quái đản này đâu. Bố nó chết nằm đó mà nó không đóng cửa tiệm nó được, nó kêu Phật tử lại. Tôi nói thật tự Phật tử nhiều người cũng không biết cái thằng cha đó là ai nữa, mà tới đó người ta chịu khó người ta lại cho mình, quái đản không? Và như là Ma Đăng Già nguyên là dâm nữ, mà nhờ oai lực Phật chú tiêu diệt đặng lòng ái dục, nàng ở trong pháp ta kêu là vãi tỳ khưu, cùng với mẹ La Hầu La là nàng Gia Du Đà La, đồng tỏ đặng nhân duyên kiếp trước, biết khổ báo của thân gái toàn do sự tham ái nặng nề tạo thành. Người nghĩ coi nàng Gia Du Đà La và nàng Ma Đăng Già đều là phận gái, nhưng người ta vì có trí nhất niệm thuần tu về nghiệp vô lậu mà người ta đặng lợi ích vô biên, hoặc ra khỏi vòng phiền não như Ma Đăng Già chứng quả thứ ba, hoặc đặng thọ ký như nàng Gia Du Đà La sẽ thành Phật ở vị lai. Gia Du Đà La sẽ thành Phật là trong kinh Pháp Hòa thì quý vị biết rồi ha. Còn nàng Ma Đăng Già chứng quả thứ ba, tức là cái quả đó an hàm đó mà nãy mình nói, thì quý vị thấy đó, Đức Phật không có phân biệt Gia Du Đà La là vợ của Đức Phật, còn trong khi Ma Đăng Già là dâm nữ, mà Đức Phật coi mấy người cũng như nhau thôi, nhưng mà người ta chịu tu thì người ta được vậy. Còn ông thì ông là em tôi nè, mà giờ ông vào ông này mà ông ngồi ở đó ông lo nói chuyện ngon lành không à, tu thì không chịu tu mà nói chuyện một tấc tới trời, thành ra nó không ra cái gì hết. Còn ngươi đường đường là một đấng trượng phu nam tử mà tại sao lại tự mê tự muội, tự ràng tự buộc, cứ lưu truyền theo những kiến văn phù phiếm. Nói nặng ha. Phần kiến đạo thuộc quyển thứ nhất đến đây đã hết. Nghe Phật nói đại chúng lãnh ngộ đặng sự lợi ích, nên xin hỏi thêm cửa để vào đường tu. A Nan và các đại chúng nghe Phật năm phen khai thị thì sự nghi hoặc tiêu tan, tâm ngộ đặng thiệt tướng, thân và ý khinh an được pháp xưa nay chưa từng có, bèn khóc lạy Phật rồi quỳ xuống hiệp trưởng bạch rằng. Hiệp trưởng tức là chắp hai tay lại. Thế Tôn là bậc vô thượng đại bi thanh tịnh bửu vương, khéo khai tâm tánh của chúng tôi, hay lấy nhân duyên này nhân duyên nọ làm phương tiện mà dìu dắt chúng tôi ra khỏi biển khổ. Tức là dùng những ví dụ để mà nói. Bạch Thế Tôn, nay tuy vâng tiếng pháp của Thế Tôn, biết đặng tâm diệu giác minh của Như Lai Tạng bao hàm khắp cả mười phương, các cõi thanh tịnh đủ nghiêm của diệu giác vương, lại trách cái đa văn vô ích của tôi chẳng bằng một ngày tu tập cái nghiệp vô lậu. Vậy tôi nay ví như người lữ thứ lưu lạc bỗng nhiên nhờ ơn vua cho cái nhà tốt, tuy đặng nhà lớn nhưng vào nhà tất phải do nơi cửa, nếu không biết cửa vào thì dầu có nhà cũng không thể vào ở được. Kính xin Đức Thế Tôn từ bi dạy tôi và những kẻ còn mơ ám ở trong hội này làm sao bỏ cái cảnh hữu dư niết bàn của tiểu thừa để đặng vào con đường căn bổn phát tâm vô dư niết bàn của Phật, khiến cho những người hữu học dùng các phương tiện để trừ cái lòng phan duyên ngày xưa, tức là cái tâm phan duyên đó quý vị. Nhớ tâm phan duyên phải không? Nhớ chứ anh? Phải bỏ cái tâm phan duyên đi. Bỏ cái tâm phan duyên mới bỏ không được. Tại vì mình đó, tôi nói quý vị, mình tư duy theo cảm tính thôi, thành ra mình sẽ bị cái tâm mình không giữ được tâm phan duyên. Quý vị nhớ tâm phan duyên gì phải không? Bao năm có năm người con phải không? Người ta hỏi con câu đó thôi. Bao năm có năm người con, đứa thứ nhất tên Lồ, đứa thứ hai tên Lết, đứa thứ ba tên Lai, đứa thứ tư tên Láng. Hỏi đứa thứ năm tên gì? Mình trả lời không được. Ba của Nam có năm người con, bây giờ người ta nói tên bốn đứa con rồi thì đứa thứ năm là Nam gì đâu. Nhưng mà tự dưng là sao mình không nghĩ ra được, là tại cái tâm nó phan duyên, tâm nó đi theo đuôi cái duyên, mình phát cái duyên ra Lồ Lết Lai Láng, cái tự dưng mình nói ở chắc nó cũng lếu láo lê lết ở đây, rồi thành ra tự dưng như vậy, mà trong khi không ai nói cái gì hết, thành ra cái tâm phan duyên là như vậy. Quý vị thấy ở trong này không? Để trừ cái tâm phan duyên ngày xưa, đặng pháp đại tổng trì vào chỗ biết của Phật, thì muốn về mình phải định cái tâm mình lại. Quý vị định cái tâm, quý vị nhớ nha, đừng có lầm, định cái tâm nó khác với lại dừng cái tâm lại, khác á. Quý vị nhớ á, cái tâm mình nó định chứ nó không có dừng một chỗ. Còn dừng một chỗ ấy, tức là cái thứ mà mấy ông thầy, mấy ông đạo bây giờ người ta xuống quý vị, chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, quý vị nghe cái đó rồi phải không? Thế nào mà không nghe? Trời ơi, niệm Phật ngon lành lắm. Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện mà, tức là giữ cái tâm này ở một chỗ không á, thì không có sự gì mà không thông được hết trơn. Nghe khoái không? Phải không? Tức là nhất tâm của mình, như mình nhất định mình tu, mình giữ cái tâm mình, làm sao quý vị giữ nó được? Thì bằng cách mấy ông thầy như vậy đó, tức là mình cứ niệm Phật thôi, Phật nói là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình nghe chữ Phật thì mình sợ, mình đâu có dám cãi nữa. Nhưng mà vô sự bất biệt làm sao được. Cái đó nó chỉ là một cái để mình, cái mà hồi xưa ông thấy các lễ ông dịch của ông Osawa đó, quý vị nhớ không? Hôm trước tôi có nói quý vị lâu lắm rồi, trong mấy kinh kia. Tức là cái nội lực tự sinh, tức là cái đó mình bị tự kỷ ám thị. Cái danh từ ở ngoài người ta gọi là tự kỷ ám thị, tức là mình tưởng ra, mình nghĩ ra, mình có cái cảm tưởng là mình đạt được cái này, đạt được kia. Nhưng mà thật ra nó chẳng có đạt được cái gì hết. Mình đúng như mình kèo trên cái bè, mình đứng trên cái bè ra giữa dòng sông thì mình cắm xào xuống, mình đứng đó thế thôi, không đi không nhúc nhích gì hết, mà mình đòi lên làm sao lên được. Thì ra quý vị thấy những kế tâm nhất xứ vô sự bất biện là như vậy, sai. Cái lý luận đó họ sai, nhưng mà tại mình không dám nói là họ sai, là vì cái đó là thầy nói mà. Trời, mà thầy ghê quá, không dám nói. Nói về đụng chạm vào tam bảo là kẹt lắm á. Thành ra mình sợ, mà cứ sợ như vậy thành ra không ra cái gì hết. Mà quý vị thấy rõ Đức Phật ở đây dạy rõ rệt, thấy cái đó phương tiện để trừ cái tâm phân duyên ngày xưa. Làm sao trừ được cái tâm phân duyên đó? Đặng lại thậm chí bị ông A Nan bạch rồi, lại xuống sát đất và tại pháp hội ai ai cũng nhất tâm trí thành chờ nghe lời Phật dạy. Giờ ông nói cái này hay là bởi vì ông A Nan ông mượn lời như vậy để mà ông nhờ Đức Phật khai thị ra. Phật nêu hai nghĩa quyết định ra trước. Khi ấy Phật thương những hàng tiểu thừa trong pháp hội chưa đặng tự tại ở Bồ Đề Tâm, và vì tất cả chúng sinh ở đời mặt pháp sau khi Phật diệt độ nên phát tâm Bồ Đề mở đường tu hành huyền diệu về bậc vô thượng thừa, mà tuyên thị cho ông A Nan và đại chúng rằng: các người đã quyết định phát Bồ Đề Tâm quy hướng theo đường chánh định của Phật, chẳng hề mệt nhọc thì trước phải tỏ hai nghĩa quyết định trong lúc sở tâm khởi tu phát sanh. Quý vị thấy phát Bồ Đề Tâm tức là gì? Thượng cầu và hạ hóa, phải không? Tức là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Tức là mình dễ nhất định, thứ nhất là mình phải thành Phật này. Tu thành Phật chứ không có nói lơ mơ gì hết. Chứ đừng có nói tôi tu thành cái gì hay là ai năm à, không thèm. Những thứ đó không thèm. Tu thành Phật. Giống như ngày Chí Định mà dịch cái câu 10 cái hạnh của Phổ Hiền đó. Quý vị nhớ, tám thường tu học đại thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Vì thế rõ ràng, tám thường tu học đại thừa, mà bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Chứ không phải là tu đơn giản nữa. Thành ra ở đấy nói Phật thương những hàng tiểu thừa là sao? Tiểu thừa là tại vì họ tu cho chính họ thôi, không phải là xấu. Nhưng mà thế mà tu cho chính họ không thì họ không có lên được đâu ấy. Họ không có đi làm gì nữa hết. Họ chỉ khá thôi, thành ông đạo xong rồi, thành La Hán. Thì mình nói như vậy thôi, nó không có lợi ích gì cho chúng sinh hết, quý vị. Như vậy thành ra Đức Phật mới nói phải phát Bồ Đề Tâm là vậy. Vì khi mình phát Bồ Đề Tâm rồi, mình thêm cái hạ hóa chúng sinh nữa, tức là chúng sinh vô biên thì nguyện độ, tức là phải giúp tất cả chúng sinh độ hết, thành Phật hết. Giống như ngày Địa Tạng đây, quý vị thấy rõ địa ngục vị không thể bất thành Phật là vậy. Địa ngục mà vẫn còn chưa có chống người ấy, thì ngài không thành Phật. Em biết bao giờ người ta ác, cái quỷ nó không chịu tu thì nó xuống địa ngục hoài, mà nó xuống ngoài thì ngài phải độ hoài. Thành ra quý vị thấy đây Đức Phật mới nói các ông nên phát cái Bồ Đề Tâm và giữ cái Bồ Đề Tâm đó. Phật phát minh cái nghĩa quyết định thứ nhất, sau gọi là hai nghĩa quyết định trong lúc sở tâm tu. A Nan, nghĩa thứ nhất là nói hết thảy công đức giai ở giai, tức là cùng ở nơi cái tâm sơ phát. Nếu ly cái tâm sơ phát thì không thành đẳng đạo vô thượng. Cái tâm sơ phát tức là cái tâm lúc đầu tiên mới khởi ra. Chứ còn bây giờ mình tâm mình hầu hết là tâm thành tâm ma hết trơn. Nó trồng trồng nhiều thứ lên quá. Nay các ngươi muốn bỏ thừa sinh văn, tu thừa Bồ Tát để nhập chỗ biết thấy biết của Phật, thì phải xét coi chỗ nhân địa phát tâm và chỗ quả địa giác đồng hay là khác. Chả, chỗ này hay nhất này quý vị. Rất là hay đó. Quý vị, ông dạy ông A Nan vậy. Ông thấy tu cái nhân địa phát tâm với lại cái chỗ quả địa đồng hay là khác. Thành ra quý vị thấy rõ, nếu mà khác ấy, thì tức là cái nhân nó sai rồi. Tức là bây giờ cái quả địa của ông rất là muốn thành Phật đi. Ông thấy cái nhân địa của ông là gì? Nhân địa phát tâm ở chỗ quả địa thành Phật, nó không có thành Phật được. Thì tại sao nếu chỗ nhân địa còn dùng cái tâm sanh diệt làm gốc tu nhân mà lại muốn cầu cái quả chân thượng bất sanh bất diệt của Phật thừa, ví như đào đất tìm trời, tức là phi lý. Vì cái tâm sanh diệt thuộc về hữu vi, mà hữu vi là vô thường, còn cái tâm bất sinh bất diệt thuộc về vô vi, mà vô vi là thường trụ. Nên muốn tu thừa Bồ Tát thì phải nhân quả đồng nhau mới được. Bởi cái nghĩa ấy nên ngươi phải soi tỏ những pháp trong cõi khí thế gian mà xét, hễ cái nào có thể làm ra đặc tất phải biến diệt hết, tức là những pháp sanh diệt thì phải biến diệt. Thành ra đừng có dính líu với chúng. A Nan, ngươi coi lại kỹ những pháp hữu vi trong thế gian, cái gì là chẳng hư nát, mà sao chẳng nghe nói hư không bị hư nát? Tại sao? Vì thể của hư không chẳng phải là cái làm ra đặc, mà đã chẳng phải là cái làm ra đặc thì chẳng hư nát được, bởi nên thủy chung vẫn thương còn mãi. Nếu biết đặng cái thể của hư không thì biết đặng quả của thừa Bồ Tát, vì quả của thừa Bồ Tát chẳng sanh chẳng diệt, cũng như thể của hư không chẳng làm ra được, chẳng hư nát được. Thế thì muốn cầu quả chẳng sanh chẳng diệt tất phải do nhân chẳng sanh chẳng diệt, phải lấy cái nhân chẳng sanh chẳng diệt làm sở tâm. Đó là bởi cái biển tâm của chúng sanh hiện mắc năm thứ dục xây chuyển luôn nên không có khi nào trong sáng. Nay nếu muốn lóng cái biển tâm cho trong sáng để đạt diệu đức niết bàn mà không dùng tánh chẳng sanh chẳng diệt làm chỗ nhân địa thì quả Bồ Tát quyết chẳng viên thành. Thành ra phải dùng cái tâm chẳng sanh chẳng diệt để mà sinh ra cái quả Bồ Tát mới được. Chứ còn nếu mà mình vẫn dùng cái tâm chúng sinh á thì mình không thể nào tu thành Bồ Tát được. Và cái tánh diệu giác viên minh nếu không đục mà bị đục, cũng như trong thân của ngươi đó, tướng chắc là đất, ướt là nước, ấm là lửa, động là gió, do bốn món ấy phân chia cái thể viên minh của ngươi làm sáu căn: mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, thân thì biết, ý thì xét. Tự thủy trí trung bị ràng buộc năm lớp dục. Sao gọi là dục? Dục tức là muốn. A Nan, ví như chất của nước vốn trong sạch, còn chất của đất bụi cho cát vốn trở ngại, hai chất ấy bổn lai nhất định, tánh không ưa nhau. Nếu có người thế gian lấy đất quăng vào trong nước thì các trở ngại của đất bị tan rã, làm cho nước mất cả trong sạch, thành nhơ, gọi là đục. Năm lớp đục của ngươi cũng như vậy. Nguyên lai cái tâm thanh tịnh diệu giác vốn không can thiệp chi với tứ đại lục căn, bởi vì lúc tối sơ một niệm vọng sanh phân năng phân sở, thành ra cái tâm thanh tịnh phải nhơ, cũng như nước bị đất thành đục. Cái này thì mình dễ hiểu rồi, giống như vừa nãy mình nói về cái đạo ma thơ, quý vị nhớ. Thì nó nói như vậy thôi. Phật biện minh cái tướng năm lớp đục. A Nan, sao gọi là năm lớp đục? Lớp đục thứ nhất, nơi sắc ấm, tức như khi ngươi thấy hư không, không bờ không cõi, chẳng phân biệt đặng cái nào là cái thấy, cái nào là hư không. Cái thể của không gốc là thanh tịnh, nay bị lộn với thấy, làm cho không thành nhiễu loạn, mà mất cái thể của không, còn cái giác của thấy gốc là tỏ rõ, nay bị lộn với không, thì cái thấy dễ thành mông lung, mà mất cái giác của thấy. Một ngoan không, một vọng kiến, hai cái giao tiếp nhau mà thành ra sắc ấm, hư vọng. Nguyên cái thấy gồm có bốn tánh: kiến, văn, giác, tri, tức là thấy, nghe hay biết. Cái không gồm có bốn đại: địa, thủy, hỏa, phong, đất, nước, lửa, gió. Bởi nên núi sông và các sắc tướng mới có bốn kiếp thành trụ hoại không. Lớp trược thứ nhất đó gọi là kiếp trược. Lớp dục thứ hai đi nơi thọ ấm, nó là nguyên thể của chân giác, không có cái tướng thân tứ đại, chỉ tại người trong khi đầu thai hấp lấy tinh cha huyết mẹ mà thành ra có thân, mà thân đã có thì tâm và cảnh cũng có theo liền. Bởi cái tâm thì kiến, văn, giác, tri nguyên là một thể tịnh minh, gốc không lưu ngại. Tại cái thân giả hiệp của ngươi buộc nó vào căn, khiến nó bị che lấp đi mà thành có lưu ngại. Tức như mắt thấy, tai nghe, mỗi thứ chỉ giữ riêng có một việc. Với cảnh thì đất, nước, lửa, gió, nên là những vật vô tình không có chi giác. Tại cái tâm ngoại duyên của ngươi nạp nó làm cảnh, khiến nó xoay vần mà thành có chi giác. Tức như kim chích, gai đâm châm đều có biết đau vậy. Một xoay, một lốc, hai cái tiếp nhau, vọng thành thọ ấm. Thọ ấm do cảnh nạp thọ làm chân tánh, bị như kiến trược. Lớp thứ hai gọi là kiến trược, tức là thứ nhất gọi là kiếp trược, thì gọi là kiến trược. Lớp dục thứ ba y nơi tưởng ấm, bởi trong ngươi nhớ tưởng quá khứ, biết trần hiện tại, tập cảnh vị lai, mấy ấy giai do ý thức sáng khởi, mà tánh của ý thức lại hay sanh vọng giác, tướng của ý thức năng suất xấu trần. Nếu giác đi trần thì giác không có tự tướng, còn nếu trần đi giác thì trần cũng không có tự tánh. Hai pháp ấy lương từ lộn nhau, giao tiếp nhau vọng thành tưởng ấm. Tưởng ấm cứ lau nhiễu hoài, không khi nào an tịnh. Nên lớp thứ ba gọi là phiền não trược, tức là cái này là năm thứ trược mà Đức Phật dạy cho quý vị ở trên. Thôi bây giờ mình quá giờ, mình xin chắc tay là hồi hướng, tuần tới mình sẽ tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.